SBS Việt ngữ.
Dạ, cảm ơn chị Thanh Vy và xin kính chào quý vị thính giả của đài SBS. Dạ thưa chị, đầu tiên có lẽ Hoàng phải đứng chính một điểm này, không phải đứng chính mà nói cho rõ thôi. Hoàng không phải là thành viên chính thức của phong trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền.
Vâng.
Nhưng mà Hoàng là một cảm tình viên rất là gần gũi và đã từng đóng góp rất là nhiều cho phong trào giới trẻ. Cho nên nếu mà nói về cái buổi mà tuyệt thực hay là 24 tiếng không ngủ đó, thì Hoàng có thể nói rất là chi tiết. Nhưng mà nói về phong trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền đó, thì Hoàng xin cho cái nhìn của Hoàng. Còn đây không phải là cái tiếng nói chính thức của phong trào.
Dạ vâng.
Dạ thưa chị, theo Hoàng thấy đó thì phong trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền đó được lập ra là bởi vì nhận thấy có cái nhu cầu là cái giới trẻ của Việt Nam đó có thể là một phần nào đó đó không có chú ý tới cái vấn đề thời sự chính trị hay là cái vận nước của mình, và đồng thời đó cũng có một số các cái vấn đề về nhân quyền, tự do dân chủ ở Việt Nam mà giới trẻ muốn dấn thân đóng góp và tiếp bước với lại cái thế hệ đi trước. Cái nhìn của Hoàng về cái phong trào này đó là so với lại những cái hội đoàn khác đó thì đại đa số đó nó có tính cách là mình giữ cái thành, đại đa số là cũng như là bảo tồn và phát huy cái văn hóa của Việt Nam ở hải ngoại, trong khi cái phong trào này thì cái tính cách của nó đó có cái hoạt động hướng về trong nước để mà làm sao thay đổi cái vấn đề nhân quyền, tự do dân chủ ở trong nước. Đó là một cái điểm mà Hoàng thấy là điểm son. Và thứ nhì đó là trong những cái hoạt động của phong trào đó, ngoài cái chuyện là mình chỉ vận động trong nước hay là vận động với người Việt không mà thôi đó, thì khi mà mình có một cái hiểm họa là Trung Cộng họ muốn xâm lấn Việt Nam, thì muốn mà chống lại cái hiểm họa của phương Bắc đó thì có lẽ là một mình Việt Nam sẽ không có thể đủ cái lực. Thì trong phong trào đó có một cái điểm rất là đặc biệt, đó là đã tạo bước liên kết với những cái quốc gia nạn nhân của Trung Quốc đó. Và cái sự hình thành của cái mối liên kết đó, đó đã bắt đầu rồi chị. Và trong cái cuộc hội nghị giữa luật sư Trần Kiều Ngọc, tức là cái người chủ tịch của phong trào, với lại 12 nước châu Á ở xung quanh Trung Quốc đó, thì họ đã hình thành một cái như là một cái liên kết, một cái liên minh để mà có một cái hoạt động nhằm giữ độc lập cho những cái nước mà bị tàu đe dọa, thưa chị.
Vâng, thế thì chương trình tuyệt thực 24 tiếng và đêm không ngủ do phong trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền tổ chức, mà anh là thành viên của ban tổ chức, thì xin cho biết ý nghĩa của chương trình này ạ.
Dạ, cảm ơn chị Thanh Vy. Cái chương trình này, kính thưa quý vị thính giả, nó mang tên là Anh Thức Em Thức. Dạ, cái tên của cái chương trình đó là Anh Thức Em Thức. Và cái chữ Anh Thức đó có nghĩa là anh Trần Huỳnh Duy Thức đó. Nhưng cái chữ Thức đó cũng có nghĩa là anh không có ngủ, anh đang âu lo, anh đang thao thức cho đất nước, thì em cũng thức theo, tức là các anh em trong phong trào giới trẻ đó cũng sẽ thức theo anh. Và cái chương trình của nó đó thì như chị Thanh Vy vừa nói đó là tuyệt thực 24 tiếng và đêm không ngủ. Tuy nhiên cái lúc mà mình soạn cái chương trình này ra đó thì anh Trần Huỳnh Duy Thức vẫn còn đang tuyệt thực, cho nên mình có cái phần tuyệt thực 24 tiếng. Sau đó thì mình biết là anh Trần Huỳnh Duy Thức đã ngưng tuyệt thực rồi, cho nên cái chương trình này vẫn tiếp tục, nhưng mà mình sẽ không có cái phần mà tuyệt thực 24 tiếng nữa.
Bây giờ Trần Huỳnh Duy Thức đã ngưng tuyệt thực rồi, thì cái chương trình này nó có ý nghĩa gì khác không?
Dạ, do anh Trần Huỳnh Duy Thức đã ngưng tuyệt thực đó, cho nên mình cũng không có tuyệt thực theo. Và cuộc lên tiếng này đó, nó không phải là chỉ để mà nói về cái vấn đề của anh Thức hay không, mà còn nói thêm cho tất cả các tù nhân lương tâm ở Việt Nam nữa, thưa chị. Đó là cái sự thay đổi nhỏ. Và bên cạnh đó thì mình cũng thấy là gia đình của anh Thức đó cũng kêu gọi là đồng bào tiếp tục lên tiếng cho anh Thức. Thì đây là một cái sự đáp lời cái sự kêu gọi đó của gia đình của anh Thức. Và tiện đây thì xin cho Hoàng được giới thiệu về cái chương trình này. Nó kéo dài 24 tiếng và trong đó đó, thưa chị, nó có gồm là bốn cái sinh hoạt. Cái sinh hoạt đầu tiên đó là từ 10 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa tại cái trung tâm thương nghiệp ở Inala đó, người ta gọi là Inala Shopping Center đó. Thì 10 giờ sáng tới 12 giờ trưa đó, đó là một cái sự lên tiếng cho anh Trần Huỳnh Duy Thức, Free Trần Huỳnh Duy Thức, và đồng thời cũng là cái sự lên tiếng cho nhân quyền cho các tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Rồi sau đó đó theo chương trình dự định đó là từ 2 giờ tới 4 giờ, nhưng có thể là mình sẽ dư di cái thời điểm một chút, là ngay sau khi mà mình có cái buổi lên tiếng ngay ở Inala đó, thì ban tổ chức đã mướn một chiếc xe bus 75 người để tất cả người mà muốn tham dự cái cuộc đi bộ ở ngoài city đó. Thì trong cái cuộc đi bộ đó thì mình sẽ có những cái áo, những cái bông bóng mà nó đưa ra cái khẩu hiệu là Free Trần Quỳnh Duy Thức. Và mình sẽ đi vòng ở ngoài cái khu CBD là trung tâm thành phố của Brisbane. Cái dự định là cái cuộc đi bộ đó nó sẽ kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ. Sau đó thì từ 7 giờ tới 9 giờ đó thì ở trung tâm sinh hoạt cộng đồng của Brisbane, tức là tiểu bang Queensland, sẽ có một cái buổi thắp nến để mà cầu nguyện cho anh Thức và cầu nguyện cho các cái tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Và cuối cùng đó là từ khoảng 11 giờ khuya hoặc là 12 giờ khuya cho tới sáng thì anh em ở đây sẽ không có ngủ và mình sẽ làm livestream. Livestream này là mình nói chuyện với lại những cái nhân vật ở trên thế giới, và chắc chắn là buổi livestream này sẽ rất là đặc sắc, là bởi vì những cái nhà đấu tranh, những cái nhà hoạt động Việt Nam có mặt trong cái livestream này, đó là thứ nhất. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa đó là có cả những nhà hoạt động của các nước châu Á mà là nạn nhân của Tàu, họ cũng là những người đấu tranh cho nhân quyền đó, sẽ tham gia vào cái livestream này. Cho nên mình sẽ tuần tự nói chuyện với lại từng người như vậy. Dạ, cảm ơn chị. Đó là bốn cái sinh hoạt của ngày thứ bảy sắp tới đây ở Brisbane, thưa chị, của phong trào.
Tại sao quý vị tổ chức một chương trình có tính chất là quy mô như vậy? Như chúng ta thấy là gần như là cả một ngày, rồi sau đó là có cái buổi gọi là stream live để mà có thể có những cái cuộc nói chuyện với những cái người nhà đối kháng ở các nước nữa.
Dạ, thưa chị, có lẽ là nó có hai cái mặt mình nhìn ở đây. Thứ nhất là nói chung về cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam đó, theo Hoàng nghĩ đó, thì nếu một cái nước mà có tù nhân chính trị đó, đó là cái nước độc tài. Như vậy một cái nước mà có tù nhân lương tâm đó, thì cái nước đó không có lương tâm. Cho nên á, mình thấy có rất nhiều người đã bỏ xương máu và đang bị cầm tù như vậy đó, thì không thể nào mà mình không lên tiếng được. Nhưng mà tại làm sao mà mình lên tiếng ngay cái thời điểm này đó, là bởi vì cái khi mà mình bắt đầu có cái dự định tổ chức đó, là cái lúc đó anh Trần Huỳnh Duy Thức anh đã tuyệt thực tới khoảng 27 ngày cỡ đó, và cái tính mạng của anh đang lâm nguy. Mình không thể nào thấy một cái người vì cái sự tự do độc lập của dân tộc hy sinh đến cái mức độ như vậy mà mình không có đóng góp được. Còn tại làm sao mình tổ chức lớn như vậy đó, thì có lẽ cái câu trả lời nó chỉ nằm ở một chữ thôi, là mình tận sức thôi chị. Các anh em trẻ thấy là cần phải làm thì làm.
Như vậy tham gia chương trình có những ai ngoài những đồng hương mà quý vị mời gọi?
Dạ thưa chị, về cái phần người Việt của mình đó, thì ban tổ chức mời tất cả các hội đoàn, đặc biệt là dĩ nhiên là cộng đồng, và cộng đồng của ở Queensland đó, là cái tổ chức đứng đằng sau hậu thuẫn cho cái việc này, cho mượn chỗ và sẽ có cái đóng góp ý kiến. Ngoài ra đó thì ở trong cái buổi lên tiếng ở Inala đó, sẽ có hai dân biểu của người Úc. Một người đó là dân biểu Queensland tên là bà Jessica Peel, và một người đó là dân biểu liên bang tức là ông Milton Dick. Cả hai người sẽ lên tiếng nói về vấn đề Free Trần Quỳnh Duy Thức và nhân quyền cho tù nhân lương tâm, thưa chị.
Vậy anh có lời mời gọi gì đến đồng hương trong cái việc tham gia chương trình của quý vị?
Rất cảm ơn chị đã cho Hoàng cái cơ hội này. Kính thưa quý vị thính giả, kính thưa quý đồng hương ở Brisbane, là chúng ta đều có cái lòng và rất là nhiều người ủng hộ anh Trần Quỳnh Duy Thức. Cho nên đây là cái cơ hội mà chúng ta lên tiếng cho anh Thức. Chúng tôi rất là mong mỏi quý vị có mặt tại trung tâm thương nghiệp Inala, tức là Inala Shopping Center, vào 10 giờ sáng để mà tham gia cái cuộc lên tiếng đó. Và tiếp theo cái cuộc lên tiếng đó, chúng ta sẽ có cái cuộc đi bộ ở trung tâm thành phố Brisbane. Cuối cùng thì vào buổi tối đó, chúng tôi có tổ chức một buổi thắp nến. Trong buổi thắp nến này thì cái không khí nó chỉ là thân mật của phong trào. Tuy nhiên là chúng tôi rất là mong mỏi quý vị thân hữu và đồng hương, nếu mà có thời giờ thì xin ghé lại với chúng tôi cùng cầu nguyện cho tù nhân lương tâm Việt Nam và anh Trần Quỳnh Duy Thức. Cái đêm không ngủ đó thì không có dám mời đồng hương tới không ngủ, nhưng mà dĩ nhiên là nếu mà đồng hương có lòng thì xin mời đồng hương đến tham dự cùng chúng tôi. Trong cái đêm không ngủ đó là bởi vì cái địa điểm mà chúng ta tổ chức đó nó không có thể nào ồn ào được, cho nên cái hoạt động của cái đêm không ngủ đó là livestream. Nếu mà quý vị muốn đến để mà tham gia đồng hành cùng chúng tôi thì rất là hoan nghênh. Tuy nhiên chúng ta biết trước là trong đêm không ngủ đó sẽ không có những cái phần mà ca nhạc tập thể vân vân, bởi vì nó làm ồn cái khu vực đó đó. Cho nên cái điểm tránh của cái đêm không ngủ đó là chúng tôi sẽ liên tục livestream và quý vị có thể theo dõi nó ở nhà hay ở bất cứ nơi nào.
Muốn xem livestream một cách trực tiếp hoặc là sau này xem lại đó thì anh xin anh cho biết là xem ở cái địa chỉ nào?
Dạ, thưa chị, cái địa chỉ đó, cái địa chỉ chính đó là của luật sư Trần Kiều Ngọc. Cái Facebook của luật sư Trần Kiều Ngọc là Teresa Trần Kiều Ngọc. Cái chữ Teresa đó viết là T-E-R-E-S-A. Nhưng mà bên cạnh đó thì những cái Facebook của anh em trong phong trào cũng sẽ có cái sự chia sẻ, và muốn vào trong cái Facebook nào có lẽ cũng sẽ xem được. Riêng cái Facebook của Hoàng đó thì cái tên đó là Hoàng Van Nguyên, tức là Nguyễn Văn Hoàng nhưng mà viết ngược lại và không có bỏ dấu.
Như vậy Streamline đó có thể xem trực tiếp vào lúc 12 giờ khuya tối thứ bảy này, tức là từ khoảng 12 giờ khuya cho đến 6 giờ sáng chủ nhật phải không ạ?
Dạ, có thể là mình làm sớm hơn một chút, 11 giờ nữa chị, nhưng mà điều đã lỡ thông báo gì rồi thì mình nói dẫn ra thông báo thôi. Nó đi tới đâu đó thì mình cũng không có dám chắc được, nhưng mà điều cái danh sách mà livestream nó rất là dài thưa chị, có luật sư Nguyễn Văn Đài, có những cái nhà tranh đấu mà đã ra được hải ngoại đó, với lại những cái tài livestream mà danh tiếng của Úc giống như là anh Hoàng Ngọc Diêu, anh Trương Minh Quân. Ở bên Mỹ thì cái chị Hoàng Mỹ Uyên là cái người mà 2 năm trước lúc mà đi biểu tình ở Việt Nam mà có dẫn đứa con rồi bị đánh đó, Hoàng Mỹ Uyên đó. Và Hoàng không nhớ hết những danh sách đó, nhưng mà rất là nhiều người nổi tiếng, và đồng thời có những cái nhà hoạt động của Tây Tạng, của Mông Cổ, của một số nước, bây giờ Hoàng cũng không có cái danh sách ngay trước mặt ở đây, một số nước Á Châu, mà những cái nước đó đó người ta họp lại để người ta bàn cách làm sao để mình đoàn kết để mình chống lại với lại Trung Quốc.
Vâng, xin thay mặt quý thính giả của SBS Radio cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Hoàng.
Dạ, cảm ơn chị Thanh Vy rất nhiều và xin kính chào quý vị thính giả của đài SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.